Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ cùng Gia Minh kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2013 từ 6 giờ trên làn sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng trên các làn sóng 19, 22, 25 và 41 m. Sau phần tin với những tin tức mới nhất tại Việt Nam và trên thế giới tính đến lúc này, câu chuyện thời sự sáng nay mở đầu với phúc trình về tình hình tự do báo chí trên thế giới do Freedom House, trụ sở tại thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ vừa công bố hôm qua. Tường trình về tuyên bố của các tổ chức phi chính phủ yêu cầu cộng đồng các quốc gia dân chủ hậu thuẫn cho các xã hội dân sự. Chuyện đồn thổi đổi tiền tại Việt Nam trong mấy tuần qua. Và như thường lệ vào mỗi sáng thứ Năm là tạp chí Sức Khỏe và Đời Sống, kỳ này bàn về nguy cơ tăng bệnh khi uống nước ngọt và nước tăng lực. Tuy nhiên, trước hết mời quý vị đến với bản tin chi tiết sáng ngày 2 tháng 5 năm 2013.
Diễm Thi và Kính Hòa kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, một đoàn các nhà khoa học Việt Nam từ các cơ quan như Viện Địa chất và Khoáng sản, Viện Hải dương, Viện Pasteur, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường đã đến khảo sát hai đảo sinh tồn và sông Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa. Bà Hoàng Thị Lệ Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa cho biết như vừa nêu hồi cuối tháng 4 vừa rồi. Theo bà Hà, mục đích của chuyến khảo sát này là nghiên cứu các mô hình cải tạo môi trường để trồng cây và chăn nuôi trên đảo, cũng như các công trình xây dựng chống sóng biển. Quần đảo Trường Sa cùng Hoàng Sa là những vùng biển mà Việt Nam và Trung Quốc đang tranh chấp. Trong đó, Trung Quốc đã chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa hồi năm 1974 từ tay Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, trấn giữ quần đảo này lúc đó. Về phần quần đảo Trường Sa, thì ngoài Trung Quốc và Việt Nam, còn có các quốc gia như Malaysia, Philippines, Brunei cũng tuyên bố một phần chủ quyền. Vừa qua, Trung Quốc đã phái hai tàu hải giám đến hai quần đảo này để khảo sát. Việt Nam cũng đã lên tiếng phản đối việc này.
Tin cũng cho biết, bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày 8 tháng 6, một tàu nghiên cứu khoa học của Nga là Viện sĩ Oparin sẽ đến khảo sát vùng biển Việt Nam cùng với các đồng nghiệp Việt Nam. Theo tiến sĩ Bùi Minh Lý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang, mục đích của chuyến khảo sát là nghiên cứu các rạn san hô và sinh vật biển. Trong đó, việc nghiên cứu ở Trường Sa được chú trọng đặc biệt. Trong các năm gần đây, trước sự gia tăng hoạt động hải quân của Trung Quốc cùng các tuyên bố chủ quyền rất cứng rắn của nước này, Việt Nam đã tăng cường mua vũ khí để trang bị cho hải quân, và nước Nga là nhà cung cấp chính. Nga bán cho Việt Nam các máy bay chiến đấu Sukhoi hiện đại, tàu ngầm Kilo và các dàn tên lửa Patriot phòng thủ bờ biển.
Cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng 10 quốc gia ASEAN sẽ diễn ra tại thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei từ ngày 6 cho đến ngày 8 tháng 5 tới đây. Thông tin này được chính Brunei loan đi hôm qua. Đó là một hội nghị thường niên bàn về các vấn đề an ninh và quốc phòng của các quốc gia Đông Nam Á. Theo Thông tấn xã Việt Nam, thì hợp tác về quốc phòng của các quốc gia trong khu vực đã phát triển nhanh chóng kể từ năm 2006, đặc biệt là trong các vấn đề hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Vấn đề về an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương còn được thảo luận tại một diễn đàn thường niên khác là đối thoại Shangri-La tại Singapore. Diễn đàn này bao gồm các quốc gia Đông Nam Á và nhiều cường quốc khác như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản. Với sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc, nhiều quốc gia Đông Nam Á được cho là mong muốn sự trở lại của lực lượng hải quân Hoa Kỳ. Việt Nam đã tuyên bố mở cửa cảng Cam Ranh, một cảng thiên nhiên rất tốt cho mục đích quân sự, cho các tàu thuyền nước ngoài vào sửa chữa. Tin cho hay, ngày hôm qua, 1 tháng 5, một tàu hậu cần tên là Amelia Earhart thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã cập cảng Cam Ranh để sửa chữa.
Hôm qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế có trụ sở tại London, Anh Quốc, cho biết rằng chính phủ Miến Điện đã không làm tốt việc chống lại nạn phân biệt chủng tộc chống thiểu số Hồi giáo của nước này. Trong tuần này, chính phủ Miến đã thành lập một ủy ban điều tra các vụ bạo lực tôn giáo ở bang Rakhine hồi năm ngoái. Nhưng Tổ chức Ân xá Quốc tế chỉ trích rằng ủy ban này không có một người Hồi giáo nào để có thể tiến hành các điều tra độc lập, tìm kiếm những kẻ có trách nhiệm trong việc gây ra bạo lực. Trong vài ngày qua, bạo lực lại bùng nổ giữa hai cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo, từ một sự cố nhỏ ngoài phố, khi một phụ nữ Hồi bất cẩn làm đổ bình bát khất thực của một nhà sư Phật giáo. Cộng đồng châu Âu vừa qua đã tháo bỏ lệnh cấm vận, trừ cấm vận vũ khí chống lại Rangoon, như là một sự cổ vũ cho các tiến trình cải cách ở nước này. Nhưng các tổ chức nhân quyền lại chỉ trích rằng các vụ bạo lực tôn giáo và sắc tộc lại không được đề cập đến. Bạo lực tôn giáo ở Miến bùng nổ vào năm ngoái, làm thiệt mạng gần 200 người và 127.000 người phải bỏ nhà cửa chạy loạn.
Tình hình bạo loạn tại Iraq gia tăng đáng kể, và chỉ riêng trong tháng 4 có 460 người tử vong. Hãng thông tấn AFP cho biết như vừa nêu ngày hôm qua. Các người chết và bị thương bao gồm nhiều dân thường, lực lượng cảnh sát, quân đội Iraq, cùng các dân quân của lực lượng Sawa chống Al-Qaeda và lực lượng an ninh người Kurd ở miền Bắc. Kể từ khi Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ, Iraq đã rơi vào xung đột tôn giáo và sắc tộc giữa hai cộng đồng Hồi giáo lớn tại nước này là Sunni và Shiite. Ngoài ra còn có vấn đề tự trị của khu vực người Kurd ở miền Bắc cũng thường gây ra các vụ xung đột bạo lực.
Ông Malim Sawali, một thành viên cao cấp của Hội đồng Hòa bình tối cao của Afghanistan, đã bị các tay súng Taliban phục kích giết chết tại tỉnh Helmand, miền nam nước này, hồi ngày thứ Tư vừa qua. Tổng thống Hamid Karzai đã thành lập Hội đồng Hòa bình tối cao gồm 70 thành viên, nhằm tìm kiếm các giải pháp hòa bình với lực lượng nổi dậy. Cuộc tấn công này làm đen tối hơn nữa các triển vọng đối thoại hòa bình, sau khi lực lượng Taliban tuyên bố là họ không đối thoại với chính phủ. Họ tuyên bố bắt đầu một cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự, khu vực ngoại giao đoàn. Hồi năm 2011, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình tối cao cũng bị giết chết bằng một cuộc đánh bom cảm tử. Năm ngoái, một người trung gian hòa giải từng là thành viên lực lượng Taliban cũng bị ám sát tại Kabul. Lực lượng do NATO dẫn đầu ở Afghanistan đang huấn luyện một lực lượng an ninh bản xứ trước khi NATO rời nước này vào cuối năm 2014. Các cuộc tấn công ám sát và cảm tử này làm tăng mối lo ngại là lực lượng an ninh của chính phủ liệu có đủ khả năng kiểm soát đất nước hay không sau khi NATO rút đi.
Quý vị vừa theo dõi bản tin chi tiết sáng ngày 2 tháng 5 năm 2013. Mở đầu phần câu chuyện thời sự hôm nay, Hòa Ái tường trình buổi công bố phúc trình về tình hình tự do báo chí trên thế giới do Freedom House trụ sở tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ tiến hành thực hiện vào ngày hôm qua.
Buổi họp báo của Freedom House được tổ chức tại Newseum. Tiến sĩ Corinne Kalenker, đại diện công bố bản báo cáo có tựa đề Press Freedom in 2012, Middle East Volatility at Mid-Global Decline, tạm dịch là Tự do báo chí năm 2012, biến động ở Trung Đông trong bối cảnh suy sút toàn cầu. Mở đầu bản báo cáo với bối cảnh tỷ lệ phần trăm số người trên thế giới sống trong môi trường tự do thông tin bị giảm xuống thấp nhất trong hơn một thập niên qua. Tiến sĩ Corinne Kalenker lần lượt trình bày chi tiết về tình hình dân chủ và tự do thông tin ở các quốc gia trong năm vừa qua. Trong tổng số 197 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá trong năm 2012, 32% có được tự do thông tin hoàn toàn, 36% có được tự do thông tin tương đối và 32% thì không có tự do thông tin. Về số người dân bị tác động đáng kể nhất là ở hai quốc gia Trung Quốc và Ấn Độ, chiếm hơn 1/3 dân số thế giới. Tỷ lệ phần trăm số người được có tự do thông tin trong năm qua cũng bị giảm về lại mức thấp nhất hồi năm 1996, khi Freedom House bắt đầu tiến hành khảo sát và đánh giá. Năm 2012, các quốc gia không có tự do thông tin lại tăng lên do Ai Cập và Thái Lan trở thành quốc gia kiểm duyệt thông tin. Xu hướng suy giảm chung xảy ra trong bối cảnh nghịch lý, khi các nguồn thông tin cũng như phương tiện truyền thông ngày càng đa dạng. Nguyên nhân thụt lùi là do báo chí tư nhân và các phương tiện truyền thông mới vẫn tiếp tục bị các chế độ độc tài kiểm duyệt một cách tinh vi, hiệu ứng của khủng hoảng kinh tế ở châu Âu và khó khăn tài chính dài hạn của các cơ quan truyền thông in ấn, cũng như các mối đe dọa liên tục từ các nhóm tội phạm có tổ chức và các tổ chức sắc tộc Hồi giáo. Sự phát triển của các phương tiện truyền thông mới tạo ra phản ứng áp chế dữ dội từ từ các chế độ độc tài với kiểm soát chặt chẽ về truyền hình và các phương tiện truyền thông đại chúng khác, và đang có sự cảnh báo nguy hiểm khi bình luận trực tuyến về chính trị. Trung Quốc, Nga, Iran và Venezuela đã từ lâu phải dùng đến các biện pháp kỹ thuật để kiểm soát chặt chẽ các phương tiện truyền thông, bắt giữ một số nhà phê bình báo chí, đóng cửa hoặc theo dõi các phương tiện truyền thông hoặc các trang blog, và cáo buộc tội phỉ báng hoặc lợi dụng tự do báo chí chống đối chính quyền. Năm 2012, Nga thi hành kiểm duyệt nội dung trên Internet, thiết lập một chiều hướng tiêu cực trên phần còn lại của khu vực Á-Âu được cho là ảm đạm. Riêng Trung Quốc, thời kỳ chuyển giao quyền lực cho lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản trong năm qua, ngay lập tức hạn chế tự do thông tin trên phương tiện truyền thông truyền thống và cả Internet. Tại vùng châu Á-Thái Bình Dương, 15 quốc gia có tự do thông tin hoàn toàn, 12 quốc gia tự do tương đối và 13 quốc gia không có tự do thông tin. Bắc Hàn bị đánh giá là một trong những quốc gia thụt lùi nhất về tự do dân chủ và tự do thông tin trên thế giới. Trung Quốc, Lào và Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia kiểm duyệt thông tin một cách chặt chẽ. Năm 2012, ngoại trừ Miến Điện có sự cải thiện đáng kể với các thay đổi tích cực như trả tự do cho các blogger bị giam cầm và các nhà báo, chấm dứt truyền thông độc quyền, báo chí tư nhân được phát hành, v.v. Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia bị đánh giá là thụt lùi và có chiều hướng tiêu cực. Việt Nam nằm trong danh sách các quốc gia không có tự do dân chủ và tự do thông tin trong bản báo cáo năm 2012 của Freedom House. Trả lời câu hỏi của đài AFA rằng trong năm 2012, Việt Nam có sự cải thiện nào về tự do thông tin hay không? Tiến sĩ Karin Kalenkar cho biết.
Chúng tôi không thấy có sự cải thiện nào ở Việt Nam. Việt Nam vẫn bị xếp hạng là một trong những nước thụt lùi nhất ở châu Á và trên sàn thế giới. Trong năm vừa qua, chúng tôi đặc biệt ghi nhận chính quyền vẫn tiếp tục đàn áp các blogger và siết chặt truyền thông. Thật sự trong năm 2012, Việt Nam không có sự thay đổi nào trong trào lưu mong đợi của thế giới.
Qua bản báo cáo của Freedom House về tình hình tự do dân chủ và tự do báo chí, cho thấy sự trượt lùi toàn cầu. Câu hỏi được đặt ra liệu rằng điểm sáng Miến Điện có phải là một mô hình kiểu mẫu cho các quốc gia cần thay đổi trong bức tranh toàn cầu ảm đạm hiện nay? Tiến sĩ Karin Kalenka nói lên quan điểm của mình.
In terms of Burma, it has had a dramatic opening both in the political environment and in terms of media freedom.
Miến Điện có sự thay đổi khởi đầu ấn tượng cả về dân sự và tự do truyền thông. Rõ ràng, quốc gia này là một kiểu mẫu khi từng là một trong những quốc gia được đánh giá là có nền dân chủ thụt lùi nhất và chính quyền đàn áp nhất trên thế giới, đã có những thay đổi tích cực trong quá trình cải cách quốc gia. Mặc dù chúng tôi vẫn thấy quan ngại về tình trạng xung đột sắc tộc ở địa phương, Miến Điện vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là hạn chế đối với giới báo chí. Tuy nhiên, so với 2 năm về trước, Miến Điện có sự thay đổi lớn.
Thưa quý vị, tại Newsom có một bản đồ lớn mô tả về tình trạng tự do dân chủ và tự do thông tin của các quốc gia trên thế giới. Màu xanh tượng trưng cho quốc gia có tự do hoàn toàn, màu vàng tượng trưng cho quốc gia có tự do tương đối, và màu đỏ tượng trưng cho quốc gia không có tự do. Trên bảng xếp hạng về tự do thông tin của Freedom House trong báo cáo vừa nêu, Việt Nam ở nhóm vị trí 182 trên 197 quốc gia. Hòa Ái tường trình từ Washington.
Vừa rồi là Hòa Ái với phúc trình về tình hình tự do báo chí do Freedom House thực hiện. Thưa quý vị, sau đây, phái viên Ý Lan tường trình về tuyên bố của các tổ chức phi chính phủ yêu cầu cộng đồng những quốc gia dân chủ hậu thuẫn cho các xã hội dân sự được đưa ra tại hội nghị ở Mông Cổ, kết thúc hôm ngày 29 tháng 4 vừa rồi.
Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 7 của cộng đồng các quốc gia dân chủ tại Ulaanbaatar bế mạc hôm 29 tháng 4 với những tuyên bố đúc kết các khóa hội thảo của Ban Thường vụ Quốc tế các tổ chức phi chính phủ, Diễn đàn Thanh niên, Diễn đàn Phụ nữ và Diễn đàn các quốc hội. Lễ bế mạc cũng là dịp trao giải thưởng Geremek cho những ai đóng góp cho tiến trình dân chủ trên thế giới và giải Mark Palmer cho những nhà ngoại giao hiến thân cho dân chủ. Giải Palmer được trao cho cố đại sứ Hoa Kỳ Christopher Stephen bị thảm sát tại Libya, đại sứ Thụy Điển Stefan Eriksson ở Belarus và đại sứ Mông Cổ Suren Badral đã gia công tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 7. Giải Geremek năm nay được trao cho bà Aung San Suu Kyi. Bà hân hạnh đáp từ như sau.
Cứ mỗi lần tôi được vinh danh cho những gì mình đã góp công cho dân chủ và nhân quyền, lòng tôi tràn đầy ân cảm, nhưng lại thấy vô cùng ngạc nhiên, luôn luôn như thế. Bởi thực tình tôi chỉ bước theo bước chân của điều tôi tin. Thế là tôi đã được thưởng vì bước theo lương thức của mình và đã thực hiện điều mình tin. Đây là cảm nghĩ không đến từ con đường chính trị của tôi, mà là sự đại lượng của thế giới và sự liên đới của những ai tin vào lý tưởng nhân quyền. Xin đa tạ sự đại lượng và liên đới của quý vị. Không có quý vị, tôi sẽ chẳng bao giờ được đến đây. Với quý vị, tôi tin rằng đất nước tôi sẽ đạt được tiêu đích mà chúng tôi chiến đấu từ mấy chục năm qua.
Bản tuyên bố 19 điểm của Ban Thường vụ Quốc tế các tổ chức phi chính phủ thuộc cộng đồng các quốc gia dân chủ khuyến thỉnh các chính phủ, ngoài những vấn đề quốc tế bảo vệ xã hội dân sự toàn cầu, còn lưu tâm đến các sự tràn khu vực, trong đó có Việt Nam.
Yêu cầu tất cả các chính phủ trong cộng đồng các quốc gia dân chủ công khai tố cáo những áp lực đè nặng trên các xã hội dân sự, đặc biệt tại Nga, Azerbaijan, Ethiopia, Iran, Việt Nam, Venezuela, Trung Quốc, Bahrain, Zimbabwe và Ai Cập, nơi các tổ chức phi chính phủ bị chính quyền sách nhiễu và kết tội đặc tình của nước ngoài, phá hoại an ninh quốc gia. Cộng đồng các quốc gia dân chủ phải tố cáo những ai chụp mũ và trấn áp các tổ chức phi chính phủ hoạt động chính đáng cho nhân quyền và dân chủ, khi lấy cớ kết án những tổ chức này nhận được sự tài trợ của các đối tác quốc tế. Kêu gọi tất cả các chính phủ bảo trợ, toàn triệt cho sự điều hành và an ninh của các xã hội dân sự độc lập, bởi vì xã hội dân sự không thể thiếu vắng trong chức năng dân chủ và cho việc quản lý quốc gia hoàn hảo. Kêu gọi Hội đồng điều hành cộng đồng các quốc gia dân chủ và các chính phủ trong cộng đồng tỏ tình liên đới và dự phòng việc bảo vệ các nhà hoạt động xã hội dân sự bị đàn áp, cũng như xác nhận quyết nghị ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bảo vệ những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền. Qua đó, kêu gọi sửa đổi các bộ luật quốc gia chỉ nhắm đàn áp các nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền, cũng như các điều luật hạn chế các tổ chức phi chính phủ nhận sự tài trợ quốc tế, khuyến khích công tác trọng yếu của tổ hành động của cộng đồng các quốc gia dân chủ, đặc biệt trên vấn đề giáo dục dân chủ, bình đẳng giới tính, khai thông và bảo vệ xã hội dân sự, đồng thời kêu gọi sự thành lập các tổ chức hành động mới cho vấn đề tự do tôn giáo và tín ngưỡng, học viện tự do bầu cử và tự do truyền thông, kể cả truyền thông theo lệ thường hay trực tuyến.
Hội nghị cũng công khai tuyên bố sự ra đời của mạng lưới dân chủ châu Á, bổ khuyết những thiếu sót hay những công tác không thể hoàn tất của các tổ chức phi chính phủ hiện hữu, để đáp ứng với tình hình mới của thế giới và phong trào dân chủ đang lên tại châu Á. Mạng lưới dân chủ châu Á là sự điều hòa của 4 cơ cấu, nhóm chuyên gia cố vấn, think tanks, tổ chức phi chính phủ, giới chính quyền và các đại biểu quốc hội. Muốn cho hành động dân chủ được hữu hiệu tại các quốc gia dân chủ hay dân chủ đang lập thành hoặc còn độc tài thì đều phải dựa vào sự hậu tương của 4 thành phần nói trên thông qua mạng lưới dân chủ châu Á. Bà Melinda Quintos de Jesus, giám đốc điều hành Trung tâm cho Tự do Truyền thông và Hữu trách tại Phiêu Lục Tân, một trong những thành viên mạng lưới, cho biết ý kiến.
We hope that with the connection to the academe and the social scientists who look at the empirical data, that we in working in civil society will know.
Tôi hy vọng rằng mối quan hệ giữa giới học viện và khoa học xã hội thu nhận các dữ kiện trải nghiệm do các xã hội dân sự cung cấp sẽ giúp cho việc hiểu biết những hành động gì khả thi hay bất khả thi. Hơn thế nữa, tôi nghĩ rằng mạng lưới dân chủ châu Á sẽ phát họa ra sức mạnh thực hữu của xã hội dân sự, sẽ giáo dục không riêng cho người châu Á mà cho toàn thế giới về dân chủ có thể thực hiện trong bối cảnh các quốc gia không phải là Tây Phương. Như thế, khi quốc gia nào muốn tiến tới xã hội dân chủ, họ đã sẵn sàng vươn cách để dấn thân vào công trình khó khăn này.
Ông Võ Văn Ái, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc tế của các tổ chức phi chính phủ thuộc cộng đồng các quốc gia dân chủ, cho biết.
Sự ra đời của mạng lưới độc nhất này vô cùng trọng yếu. Đối với nhân dân Việt Nam, đây là một cái sự kiện hợp thời và đúng lúc. Nhất là chúng tôi đang kỷ niệm ngày 30 tháng 4, đánh dấu 38 năm kết thúc chiến tranh, nhưng đồng thời là ngày Việt Nam thống nhất, chui vào trong ách độc tài cộng sản. Gần 4 thập niên, nhân dân Việt Nam kêu gào cho dân chủ và các quyền cơ bản. Nhưng đã có biết bao nhiêu người hy sinh gục ngã trong cuộc đấu tranh này. Hiện đang có 32 blogger bị cầm tù và hàng trăm nhà báo trực tuyến, các nhà hoạt động dân chủ, đa số thuộc giới thanh niên, phải chịu những án tù khắc nghiệt lên tới 16 năm chỉ vì họ muốn nói lên cái lý tưởng dân chủ. Hà Nội vẫn tiếp tục trấn áp mặc bao nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam hứa hẹn. Tôi tin rằng mạng lưới dân chủ châu Á sẽ đóng góp tích cực để hậu thuẫn và kiện toàn tiến trình dân chủ đang lên tại Việt Nam. Là thành viên của mạng lưới, tôi sẽ hỗ trợ và đóng góp hữu hiệu cho dân chủ tại châu Á.
Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Ulaanbaatar, Mông Cổ.
Về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, thưa quý vị, hôm 29 tháng 4, một ngày sau khi đi thăm nuôi blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải đang bị giam ở trại K3 Sương Mộc mà không hề biết ông đã bị chuyển đi hai hôm trước đó, vợ và con blogger điếu cày đã gửi thư khiếu nại lên các cấp, nói rằng dù ông Nguyễn Văn Hải từng bị chuyển qua 9 trại giam mà đến giờ gia đình vẫn gặp khó khăn trong mỗi lần thăm gặp. Bà Dương Thị Tân giải thích vì sao bà và con trai buộc lòng phải gửi thư tố cáo những hành vi lạm quyền, tùy tiện phân biệt đối xử của cán bộ trại giam, không chỉ đối với bản thân blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải trong tù, mà cả vợ con của ông ta ở ngoài nữa.
Sau những cái lần đi thăm nuôi ông Hải gần đây nhất và chứng kiến được những cái việc hành xử bất chấp luật pháp của các cán bộ trại giam Sương Mộc, chúng tôi, gồm tôi và con trai tôi Nguyễn Chí Dũng, đã gửi ba cái bức khiếu nại đến ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đến ông Bộ trưởng Bộ Công an và đến ông giám thị của cái trại giam Sương Mộc, khiếu nại về cái việc cán bộ của trại K3 Sương Mộc đã lạm dụng quyền và xem thường hết tất cả những cái quy định về pháp luật cũng như cái quyền của con người mà được chính phủ cam kết đã ghi rõ trong các cái bộ luật cũng như là trong hiến pháp nhà nước. Và vì không biết được rằng đến giờ phút này người ta đưa ông Hải đi đâu, nên chúng tôi phải gửi một cái thỉnh nguyện thư kêu cứu đến tất cả các cái đại sứ quán các nước, các cái tổ chức bảo vệ quyền con người cũng như là các phái bộ ngoại giao đóng trên địa bàn của Việt Nam để lên tiếng cho ông Nguyễn Văn Hải về cái việc mà ông đã bị đưa đi mất ngày 26 tháng 4, ông được thông báo cho gia đình về những cái việc đã, đang và chắc chắn sẽ diễn ra khi họ lợi dụng cái quyền hạn, cái cường quyền ở trong tay họ làm những cái việc mà chúng tôi có thể gọi đây là một sự trả thù.
Thưa bà Dương Thị Tân, bà có nhắc tới cái ngày 24 tháng 3 và ngày 28 tháng 4 cụ thể là như thế nào? Xin bà nói rõ hơn.
Ngày 24 tháng 3 thì khi mẹ con tôi đến thì họ vẫn cho con trai tôi vào thời gian khoảng 15 phút. Và khi chúng tôi phản đối về cái việc mà cho cái thời gian cho thăm gặp rất là ngắn thì họ nói thẳng là quy định thì họ có thể cho thăm gặp từ 1 phút đến dưới 60 phút mà không đi tạm dịch. Và ngày 21 tháng 4 mẹ con tôi cũng lại lên đường đi thăm ông vì theo cái quy định là 1 tháng một lần. Nhưng đến đấy thì họ đuổi thì mẹ con tôi về với lý do là còn thiếu 3 ngày nữa mới đủ. Mới đến cái ngày 24 tháng 4 giống như là lần trước. Cho nên mẹ con tôi buộc phải đi về. Mặc dù là trước đấy họ có giải thích rất một tháng đi thu thập một lần, sớm hoặc trễ mấy ngày đều được. Đấy là lời của cái cán bộ ngồi tiếp tân ngày hôm đấy là Thượng sĩ Nguyễn Văn Quân. Nó ghi lại rõ ràng, và ngày hôm 21 tháng 4 khi tôi đưa cái lời nói của Thượng sĩ Nguyễn Văn Quân ra thì thiếu tá Nguyễn Ngọc Hữu có nói rằng người ngồi tiếp tân hôm đó không có quyền. Tôi thấy rằng là họ chỉ vào quyền lực và họ sẵn sàng vi phạm rất là nhiều thứ.
Rồi sau đó, đó bà có được gặp ông Điếu Cày dạ vào ngày 24 tháng 4 hay không?
Không ạ. À. Mẹ con tôi về vì phụ thuộc vào cái xe mà chở người nhà đi thăm nuôi. Họ chỉ chở vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật thôi. Nên ngày thứ Bảy, 27 tháng 4 mẹ con tôi đi. Nhưng mà nhà xe nói rằng là hết chỗ. Nên mẹ con tôi lại phải về. Đến ngày hết là Chủ nhật 28 tháng 4 thì mẹ con tôi đi tiếp. Thì đến đấy được thiếu tá Nguyễn Ngọc Hữu và đại úy Phạm Văn Huyên nói rõ là đã chuyển ông Hải đi một trại giam khác vào ngày 26 tháng 4 mà không cho biết trại giam đó nằm ở đâu và trại giam đó tên là gì. Sau đó tôi thấy có một công an nói rằng là đi trại 6. Đây chỉ là một cái câu nói của một cái cán bộ công an không cụ thể, không có kiểm chứng. Khi tôi hỏi trại 6 ở đâu thì tất cả mọi người có mặt đó đều không nói.
Hôm nay là ngày 1 tháng 5 thưa bà Dương Thị Tân, bà có được tin tức hiện tại blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đang ở đâu?
Đến ngày hôm nay thì chúng tôi, gia đình chúng tôi vẫn chưa biết được và cũng chưa có bất cứ một cái thông báo gì. Rất là quan ngại nên chúng tôi có một cái thỉnh nguyện thư gửi đến các cái tổ chức nhân quyền, các cái phái bộ ngoại giao. Mong là mọi người lên tiếng cho gia đình chúng tôi về cái việc xâm hại quyền lợi của ông Hải cũng như gây khó khăn cản trở cái việc thăm nuôi của gia đình đến với ông Hải.
Cái lúc công an báo cho bà biết là đã đưa ông blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đi rồi, bà có hỏi tới là cái lý do nào ông Nguyễn Văn Hải bị đưa đi hay không ạ?
Chúng tôi rất cố gắng có đứng đấy chờ rất lâu, nhưng họ chỉ nói đúng một cái câu như thế. Và trong khi chúng tôi rất là cố gắng để hỏi cái việc đó thì thiếu tá Nguyễn Ngọc Hữu nói rõ không có trách nhiệm trả lời. Chúng tôi đã làm đúng theo lệnh của Cục Cán bộ Công an là yêu cầu chúng tôi không được thông báo cho người nhà. Còn người nhà thấy bức xúc thì cứ khiếu nại, họ lên xe, họ đi. Sau đó tôi có cản một thiếu tá khác lại thì ông ta nói là việc này là của cán bộ giải quyết thăm gặp, không phải việc của ông.
Vào ngày 28 tháng 4 đó, bà và con trai lên thăm nuôi ông Điếu Cày. Trước khi bà biết được rằng ông đã bị chuyển đi, thì thức ăn, những vật dụng thăm nuôi có được chuyển cho ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải không?
Tôi có hỏi là bây giờ nếu không cho vào thì cho tôi gửi đồ, tức là ngày 21 tháng 4 đấy ạ. Khi mà họ nói không đủ ngày thăm gặp ấy, thì tôi nói là mẹ con tôi đã lỡ lên đến đây rồi. Nếu không được thăm gặp thì cho tôi gửi, thì chúng tôi đã tốn rất là nhiều công sức cũng như là tiền bạc để mang cái thức ăn này đến cho ông. Thì thiếu tá Nguyễn Ngọc Hữu gần vẫn nói là không gửi bất cứ một cái gì, không giải quyết bất cứ một điều gì cả. Rồi cậu ta hô lính là lôi cổ ra ngoài kia, lôi ra khỏi đây. Thực nên là mọi cái thứ đồ thăm nuôi tiếp tế đó tôi đành phải cho những người mà người ta có thân nhân đang tù đầy ở đấy. Bây giờ mang về thì nhiều khi cái thức ăn mình chế biến cũng không có bảo quản được vì cả một ngày dài mà. Cho nên tôi cho lại họ. Tự mà nói thì tôi cũng rất là bất mãn với cái chuyện đó, nhưng vì người nhà mình đang ở trong tay họ, mẹ con tôi cũng rất là nhẫn nhịn để cho đến ngày 28 tháng 4 vừa rồi. Và cái ngày 28 tháng 4 vừa rồi tôi mang những cái đồ khô, cho nên là cái lần sau này tôi mang về.
Lúc mà cái ông công an Nguyễn Ngọc Hữu lớn tiếng bảo là lôi cổ mấy người này ra thì bà và Nguyễn Chí Dũng có bị lôi cổ ra ngoài không?
Cháu rất là bất nhẫn khi mà thấy họ la lên, họ quát lên để lôi cổ mẹ cháu ra. Thì cháu cũng có đứng lên, cháu nói cháu bảo là các thứ vi phạm luật pháp. Thì thiếu tá Nguyễn Ngọc Hữu thách thức bảo đi khiếu nại đi. Luôn luôn ông nói đấy trong cửa miệng của thiếu tá Nguyễn Ngọc Hữu. Luôn luôn và lần nào cũng thấy ít nhất cậu ta nói cái điều đó mấy lần là không vừa ý, cứ việc khiếu nại. Chính bản thân cậu đó đang thách thức luật pháp, cái thứ luật pháp, và nhất là những người làm trong ngành công an thì họ chẳng coi luật pháp là cái gì được.
Vừa rồi là thông tin mới nhất về blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và tình hình thăm nuôi của vợ con ông. Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị cáo buộc tội tuyên truyền chống phá nhà nước, vi phạm điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam, bị tòa sơ thẩm phán quyết 12 năm tù giam, 5 năm quản chế ngày 24 tháng 9 năm 2012. Đến ngày 28 tháng 12 năm 2012, tòa phúc thẩm giữ y án của tòa dưới, ông Điếu Cày bị đưa về giam giữ tại trại K3 Xuyên Mộc cho đến khi bị chuyển đi ngày 26 tháng 4 vừa qua mà gia đình không được thông báo.
Về tình hình kinh tế, thưa quý vị, trong vài tuần lễ vừa qua, tin đồn trong dân chúng cho rằng sẽ có cuộc đổi tiền sắp đến. Điều đó đã buộc ngân hàng nhà nước phải chính thức lên tiếng xác nhận không bao giờ có chuyện đổi tiền, ít nhất trong lúc này.
Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng chỉ thị chú ý điều tra nguồn tin đồn này để xử lý, Mặc Lâm tìm hiểu thêm chi tiết.
Tính cho tới nay, Việt Nam đã có tổng cộng 5 lần đổi tiền, 2 lần tại miền Bắc và 3 lần tại miền Nam. Tại miền Bắc qua 2 lần đổi tiền hầu như không có một cú sốc mạnh mẽ nào trong xã hội vì tình trạng phôi thai của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dẫn tới việc thành lập Ngân hàng Nhà nước năm 1951. Đồng tiền mới này thay thế cho giấy bạc tài chánh trước đó với tỷ giá 1 đồng năm 1951 bằng 100 đồng của năm 1946. Lần đổi tiền thứ hai xảy ra vào năm 1959. Lần này tỷ giá tăng gấp 10 lần, 1 đồng của năm 59 bằng 1.000 của năm 51. Hai cuộc đổi tiền này cho thấy sự xuống giá của đồng bạc năm 1946 chỉ trong vòng 13 năm đã bị Ngân hàng Nhà nước làm mất giá trị hoán đổi 1.000 lần. Cho tới năm 1975 thì cuộc đổi tiền theo một mục đích khác, thủ tiêu đồng tiền miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên đồng tiền mới lại có tình trạng phân chia vị trí địa lý rất khó hiểu, khi Việt Nam đã hoàn toàn thống nhất nhưng từ Quảng Nam, Đà Nẵng trở vào, tờ 500 đồng miền Nam có tỷ giá bằng 1 đồng tiền giải phóng, trong khi đó từ Quảng Nam, Đà Nẵng trở ra Bắc thì 1.000 đồng tiền miền Nam là chỉ bằng 3 đồng tiền giải phóng. Có lẽ mục đích phân chia địa lý này nhằm mở đường cho sự đổi tiền lần thứ 3 vào 3 năm sau, nhằm mục tiêu tấn công tư sản mà danh xưng chính thức là cải tạo công thương nghiệp ở miền Nam. Lần đổi tiền thứ hai đã đảo lộn toàn bộ xã hội, không biết bao nhiêu gia đình tan nát bởi lần đổi tiền này. Để đến khi cuộc đổi tiền lần thứ 3 xảy ra vào năm 85, thì mọi sự không còn lạ lùng với người dân nữa. Rất nhiều gia đình không còn nhiều tiền để mà đổi, vì hai lần trước, hạn mức số tiền được đổi đã cào bằng tài sản tiền mặt của mọi người gần như bằng nhau. Kinh nghiệm đã buộc người dân mua vàng để dành khi cần đến. Đồng tiền do vậy không còn lưu hành nhiều trong nền kinh tế, để nhiều năm sau đó, cả nước chìm vào khủng hoảng kinh tế dẫn đến việc đổi mới để sống còn. Bây giờ là năm 2013, 28 năm sau lần đổi tiền lần thứ ba tại miền Nam, lại rộ lên tin đổi tiền, và tin đồn ấy râm ran lúc mạnh, lúc yếu, nhưng không hề tắt. Bà Phạm Chi Lan, một chuyên gia kinh tế từng làm cố vấn cho văn phòng Thủ tướng Phan Văn Khải, cho biết nhận xét của bà qua những tin đồn đổi tiền lần này.
Chuyên về tin đồn đổi tiền thì tôi cho là nó xảy ra trong bối cảnh trước hết là khi có ý kiến cho là Việt Nam nên đổi tên nước, lấy lại tên cũ ban đầu khi mà tuyên bố độc lập của Việt Nam là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thay vì tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay. Thế thì riêng điều đó là đã có thể bật lên trong đầu người ta là vậy thì sẽ phải đổi rất nhiều thứ kèm theo đi với việc đổi tên, trong đó có đồng tiền. Thứ hai nữa thực ra quan trọng hơn là về kinh tế, người ta cũng cảm nhận được những khó khăn của kinh tế hiện nay, đặc biệt là các vấn đề của hệ thống ngân hàng đang còn có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng. Và vì vậy nên cộng thêm với yếu tố về tên nước thì lại càng làm cho người ta nghĩ là có thể là cái tin đồn về đổi tiền nó có cơ sở chăng.
Ngân hàng Nhà nước đã vội vã lên tiếng. Ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước, xác định với báo chí rằng sẽ không có việc đổi tiền vì nhiều nguyên do. Trong đó, theo ông Thành cho biết, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ tiền mặt trong lưu thông rất cao. Để in được lượng tiền mặt như thế thì phải mất vài năm. Chi phí cho việc thực hiện kế hoạch đổi tiền như thế là vô cùng to lớn, do đó không thực hiện dễ như nhiều người suy diễn. Câu trả lời này khiến cho người dân thêm nghi ngờ. Đồng tiền Việt Nam đang lưu hành dù có nhiều bao nhiêu đi nữa, nhưng nếu nhà nước hạn mức như những lần đổi tiền trước, thì số tiền đổi cho dân chúng sẽ không phải là vấn đề quá lớn như ông Thành đưa ra. Nếu một đồng ăn 1.000, thậm chí 10.000 như thời gian đổi tiền vào năm 1959, thì Ngân hàng Nhà nước sẽ dư sức có tiền mới để mà chuyển đổi. Chính sách bán vàng đồng loạt hiện nay nhằm bình ổn thị trường vàng, như Ngân hàng Nhà nước trấn an dư luận, thật ra đang gặp nhiều ý kiến chống đối của các chuyên gia kinh tế, cũng góp phần vào sự nghi ngờ của người dân. Thị trường bất động sản đóng băng, nợ xấu tràn ngập các ngân hàng là những tiền đề khác làm cho người dân bất an, và tâm lý bất an này dẫn đến tin đồn tràn ngập việc đổi tiền là điều dễ hiểu. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, trưởng phòng nghiên cứu Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội Hà Nội cho biết nhận xét của ông.
Không phải là vì vàng mà đổi tiền, nó cũng không là một cái chuyện đổi tiền cả. Đó chỉ là cái tin đồn mang tính chất thất thiệt hoặc một cái hàm ý nào đó, nó không có thiện chí. Về mặt kinh tế cũng như về mặt các nguyên nhân khác thì nó không có cái cơ sở nào để cho vấn đề đó cả. Thì ở Việt Nam thì chẳng phải có những tin đồn, thì chuyện đấy nó cũng bình thường thôi, nhưng mà hoàn toàn là không có sự liên hệ giữa hai cái việc quản lý vàng với vấn đề là tin đồn đổi tiền.
Dưới mắt các nhà kinh tế, nhìn các nguyên tắc điều hành kinh tế vĩ mô hiện nay thì việc đổi tiền là hoàn toàn không thể. Bà Phạm Chi Lan nhận xét.
Tôi không tin là nhà nước Việt Nam sẽ tiến hành đổi tiền. Bởi vì lần đầu tiên cuối cùng ở Việt Nam thì nó xảy ra trong cơ chế cũ của cái hệ khóa tập trung vào giữa của thập kỷ 80. Lúc bây giờ thì bối cảnh kinh tế thực sự là hết sức khó khăn, nhưng mà theo cách điều hành cũ thì dẫn đến những quyết định về giá lương tiền lúc đó, và nó làm cho kinh tế thực sự rơi vào khủng hoảng. Thế thì cái bài học đổi tiền lúc đó gây ra những họa lớn cho kinh tế như thế nào đến bây giờ cũng vẫn còn nhiều người chưa quên. Và đối với những người lãnh đạo hiện nay thì tôi tin là họ cũng hiểu là những bài học cũ vẫn còn đó, và đặc biệt là trong cơ chế kinh tế thị trường đã hình thành ở Việt Nam không thể thay đổi được thì không thể dùng cái biện pháp đổi tiền.
Trong khi ngân hàng nhà nước tiếp tục tiến hành đấu giá vàng cho các ngân hàng thương mại thì nhiều người nhận xét rằng một lượng lớn vàng đang còn nằm kín đáo trong tư gia của các nhân vật cộm cán nhà nước. Vàng tỏ ra an toàn để cất vì không ai dại dột cất tài sản hối lộ do tham nhũng bằng tiền đồng Việt Nam. Nếu tiền được đổi một lần nữa thì vẫn không chạm được tới gia sản khổng lồ của họ khi đã chuyển thành vàng khối. Kinh tế Việt Nam đang trượt dài trong nhiều quý, và điều này dù muốn hay không cũng tấn công lòng tin của người có tiền. Những đồng tiền lương thiện sẽ được đem ra mua vàng là điều hiển nhiên trong lúc này. Người dân cho rằng nhà nước có nói gì thì cũng không cản được sự mất tin tưởng của họ, vì họ nhớ rất rõ, những lần đổi tiền sau năm 1975, không lần nào nhà nước không tuyên bố đó là tin đồn thất thiệt nhằm gây hoang mang trong dân chúng. Những lời trấn an đè bẹp sự thật ấy đã làm mất niềm tin của dân chúng, vì vậy không thể nói tại sao họ không tin lần này sẽ không có đổi tiền.
Hôm qua là ngày quốc tế lao động. Phái viên Uyên Nguyên của đài chúng tôi tường trình về ngày quốc tế lao động và những cuộc đời cần lao ở Hà Nội.
Hà Nội sau lễ ăn mừng 30 tháng 4, tiếp theo lễ quốc tế lao động, cờ hoa băng rôn và biểu ngữ khắp phố, nhất là thành phố thủ đô của đất nước vốn do giai cấp công nhân lãnh đạo. Nhưng cũng chính trong những ngày lễ này, có một bộ phận không nhỏ tuy biết về ngày lễ quốc tế lao động, vẫn mong mỏi được nghỉ, được ăn mừng nhưng lại không có cơ hội nào để họ giải lao. Đó là những người bán trái cây, bán nước, bán vé số dạo và những dân oan trong vườn hoa Mai Xuân Thượng hay công viên Lý Tự Trọng. Hà Nội ngõ nhỏ, phố nhỏ, những gia đình lao động nhỏ nằm khép mình trong các khu chung cư, tập thể cũ, hoặc những phòng trọ chưa đầy 10 mét vuông chứa những cuộc đời, những cơ hội tồn tại cũng nhỏ không kém. Đó là đôi quan gánh tuy nhỏ nhưng chất nặng hàng hóa trên đôi vai, kéo bước chân từ sáng đến chiều, từ đầu phố cho đến cuối hẻm cùng tiếng rao dài mệt mỏi nhưng chất đầy lửa hy vọng. Với mức thu nhập chưa đầy 150.000 đồng mỗi ngày để trang trải nơi ăn chốn ở, nhiều việc phát sinh và dành dụm hàng tháng để nuôi con ăn học. Có thể nói, đời sống của người lao động bán hàng rong Hà Nội vô cùng khó khăn, chật vật. Chị Hà, bán nước xấu bên bờ Hồ Tây cho biết, chị vốn là một nông dân ở Đông Triều, Hà Nội, sau khi nhận tiền đền bù giải tỏa, mua một căn nhà nhỏ ở quê, còn dư 15 triệu đồng, anh chị gửi tiết kiệm ngân hàng, nhưng đồng tiền rớt giá quá nhanh, trước đây 15 triệu sắm được 3 lượng vàng. Bây giờ chị sắm chưa tới 3 chỉ rưỡi vàng, lấy cả lại lần gốc cùng chị sắm chưa tới 5 chỉ vàng. Không có nghề nghiệp gì ngoài việc làm nông, đất không còn, anh chị dắt díu nhau lên phố kiếm sống, anh chạy xe ôm, chị đi bán nước xấu, nước me để nuôi hai đứa con ăn học. Đứa lớn đang học năm thứ nhì đại học xây dựng, đứa nhỏ đang học lớp 12. Mặc dù hai đứa con cũng phải phụ giúp anh chị việc nhà và làm thêm để kiếm tiền nộp những khoản phí nhỏ trong học tập, như lệ phí đoàn thanh niên hay các khoản đóng góp nhà trường yêu cầu. Nhưng đời sống gia đình chị Hà vẫn hết sức chật vật, khó khăn. Nhiều lúc có cảm giác không gượng dậy nổi, chị mong ngủ một đêm đến sáng rồi nhắm mắt luôn cho qua kiếp nghèo. Khi nghe chúng tôi hỏi về cảm giác của một người phải làm lụng vất vả trong ngày quốc tế lao động, ngày mà mọi người phải được nghỉ ngơi và vui chơi, chị Hà lắc đầu buồn thiu, trả lời chúng tôi với ngụ ý rằng lao động có ba loại, lao động đỏ, lao động vàng và lao động nâu. Lao động đỏ là những công chức quan chức nhà nước, những đảng viên cộng sản, cuộc đời họ đầu xuôi đuôi lọt, cuộc sống thoải mái, vương dạ, vì lý lịch của họ đỏ, không cần phải bàn thêm về họ. Lao động vàng là những thường dân không có lý lịch dính dáng đến đảng và nhà nước, không thuộc giới công chức, có thể bán sức lao động trí tuệ hoặc sức lao động tay chân để sống. Lao động vàng cũng ám chỉ những người có của ăn của để, đất đai còn rộng, không phải vất vả mệt mỏi vì cái ăn chỗ ở. Còn những lao động nghèo giống như chị Hà sẽ là lao động nâu. Họ không có gì cả ngoài một cuộc đời vất vả bon chen, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời lúc còn ruộng vườn. Khi ruộng vườn mất, họ lại bán mặt cho phố, bán lưng cho nắng cháy mưa chang để kiếm cơm. Cuộc đời họ chỉ biết làm và làm, không có khái niệm hưởng thụ dù chỉ một giây phút nhỏ. Ngày lễ quốc tế lao động đối với họ là một ngày gì đó rất tiêu ngươi và nỗi buồn của họ. Cách phân chia nhóm lao động vừa dí dỏm vừa chua cay của chị Hà khiến chúng tôi nghĩ đến một nhóm lao động nữa, không có ở miền Bắc nhưng chắc chắn sẽ có ở miền Nam, đó là lao động đen. Lao động đen ám chỉ những người không có tài sản, không có quyền thế, không có thứ gì ngoài sức lao động để bon chen kiếm sống mỗi ngày. Nhưng họ có một thứ, đó là lý lịch bị bôi đen trong nhà nước mới sau năm 1975, vì bản thân họ hoặc thân nhân là người của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng đó là một câu chuyện khác, tuy cũng là chuyện của người lao động nghèo và ngày quốc tế lao động. Cũng trong ngày này, ở công viên Lý Tự Trọng, người lao động nghèo trong tình trạng dân oan bị mất đất đi khiếu kiện đòi công lý, cuộc sống của họ còn đau khổ và khó khăn ngoài mức tưởng tượng. Một chị cũng tên Hà, cư dân sống gần cầu Thăng Long, Hà Nội, đã cùng chồng và ba đứa con nhỏ lên quận Hoàn Kiếm khiếu kiện đất đai suốt 2 năm nay. Chị Hà cho biết, trong tập thể có lúc lên đến hơn 300 người, lúc ít nhất cũng 50 người ăn vỉa hè ngủ công viên, màn trời chiếu đất, ban ngày chia phiên nhau, người đi xếp hàng nộp đơn, người căng miệng ngự đợi các quan chức chính phủ đến để họ nhìn thấy, người thì đi nhặt đồng nát, đi làm thuê để kiếm cái mà bỏ vào bụng, mà duy trì qua ngày đoạn tháng. Đoàn người đến từ nhiều nơi trên đất nước, Cà Mau, Kiên Giang, Bến Tre, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Đắk Nông, Lâm Đồng, có người lớn, có trẻ em. Tội nghiệp nhất vẫn là những trẻ em 12-13 tuổi không đường đến trường, suốt ngày lượm củi trong công viên về cho cha mẹ thổi cơm, rảnh tay thì đi nhặt đồng nát để bán. Những bãi rác thủ đô, những con hẻm chứa rác và những thứ bỏ đi sẽ là niềm vui kiếm sống của những em nhỏ này. Ngày quốc tế lao động, các em nhỏ, những người lớn trong tập thể dân oan vẫn phải đi làm lụng tất bật để kiếm bữa cơm. Ban đêm ngủ không có giường, chỉ trải một tấm bạc xuống nền công viên để ngủ. Ban ngày thì co cụm dưới những gốc cây tìm chút bóng mát và có thể bị công an, dân phòng đến xua đuổi bất kỳ giờ nào. Thậm chí áo quần, tư trang có thể bị tịch thu mang đổ bãi rác. Những cư dân Hà Nội tốt bụng đã thương tình những người lao động nghèo không may mắn này. Họ mang quà đến tặng, người vài ký gạo, người thì vài lạng thịt, người nửa ký đường. Sáng nay, theo như chị Hà cho biết, có người mang bánh chưng đến công viên lúc 5 giờ, gọi bà con dậy và tặng. Tặng xong, người này vội vã bỏ đi vì sợ an ninh biết được, theo dõi thêm rắc rối. Lúc kể với chúng tôi về chuyện bánh chưng, chị Hà lấy chiếc bánh chưng trong giỏ sách ra bóc lá, mời chúng tôi ăn. Chúng tôi cảm ơn và từ chối. Chị Hà ngồi vừa nói chuyện vừa ăn bánh chưng ngon lành. Nhìn cách ăn bánh chưng vừa có chút gì đó vội vã ân hoan, nhưng cũng vừa có chút gì đó đượm buồn tủi khổ của một người lao động nghèo giữa thủ đô Hà Nội trong ngày quốc tế lao động. Chúng tôi chỉ biết thở dài và buồn. Có lẽ đây là nỗi buồn không riêng gì chúng tôi đeo mang nếu nhìn thấy đời sống tủi khổ của đồng loại trong những ngày này. Uyên Nguyên, tường trình từ Hà Nội, Việt Nam.
Và như thường lệ vào mỗi sáng thứ năm là tạp chí Sức khỏe và đời sống do Việt Hà thực hiện. Thưa quý vị, nước ngọt và đồ uống tăng lực vốn là loại đồ uống khá phổ biến hiện nay trên thế giới. Các nhà sản xuất thi nhau quảng cáo những tác dụng tốt của các loại đồ uống này như bổ sung vitamin, tăng lực. Tuy nhiên, đây cũng là những loại đồ uống có thể làm tăng các nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường và béo phì. Việt Hà gửi đến quý vị những thông tin về ảnh hưởng sức khỏe của loại đồ uống này trong tạp chí Sức khỏe và đời sống kỳ này.
Mùa hè sắp đến, khi thời tiết chuyển nóng, người ta thường có nhu cầu uống nước nhiều hơn, nhất là các loại nước ngọt. Ngày nay, bên cạnh các loại nước ép hoa quả tự nhiên, người ta cũng có thể tìm mua các loại nước quả, nước ngọt đóng hộp, đóng chai ở các cửa hàng. Cho thêm chút đá hay để trong tủ lạnh, các loại nước này giúp giảm cơn khát đáng kể cho mọi người giữa lúc nắng nóng mệt mỏi. Thế nhưng, việc uống nhiều loại nước ngọt này có thể dẫn đến các nguy cơ bệnh tật từ tim mạch, tiểu đường đến ung thư. Một nghiên cứu mới được công bố gần đây tại Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy việc uống các loại nước ngọt này đang dẫn đến nguy cơ gia tăng ở nhiều nước với các bệnh nguy hiểm. Bác sĩ Rachel Johnson, thuộc Trường Đại học Vermont, thành viên của Ủy ban Dinh dưỡng thuộc Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết.
Well, this research examined sugar-sweetened beverage consumption, which would be soft drinks, fruit drinks, sport drinks.
Nghiên cứu này tập trung vào các loại nước uống có đường, bao gồm nước ngọt, nước uống thể thao, nước uống tăng lực, tại 140 nước trên thế giới, chiếm khoảng 80% dân số thế giới. Những người nghiên cứu tìm hiểu những thay đổi trong BMI, tức chỉ số khối lượng của cơ thể, và nó có liên hệ thế nào với việc sử dụng đồ ngọt, và sau đó là mối liên hệ giữa việc uống các loại nước uống này với tử vong. Các nhà nghiên cứu tìm hiểu những thay đổi trong việc tiêu dùng đồ uống có đường và mối liên hệ của nó với BMI và tử vong do tim mạch hay tiểu đường hay ung thư. Họ đi đến kết luận là tại Mỹ, 1/3 số người tử vong liên quan đến bệnh tim, tiểu đường hay ung thư có thể là do uống quá nhiều nước uống có đường.
Nghiên cứu cho thấy khoảng 25.000 ca tử vong trên thế giới vào năm 2010 có liên quan đến việc uống nước ngọt. Các nhà nghiên cứu tìm hiểu số lượng nước ngọt được tiêu thụ trên toàn thế giới và chia theo độ tuổi giới tính người được điều tra, ảnh hưởng của nó đối với các bệnh béo phì, tiểu đường. Trong 9 vùng của thế giới, các nước Mỹ Latin và Caribe là những nước có tỷ lệ người chết vì tiểu đường do uống nước ngọt nhiều nhất. Các nước Đông Âu và Trung Âu có tỷ lệ người chết vì các bệnh tim mạch do uống nước ngọt lớn nhất thế giới. Trong số 15 nước đông dân nhất thế giới, Mexico là nước có số lượng nước ngọt tiêu thụ trên đầu người nhiều nhất và tỷ lệ người chết do uống nhiều nước ngọt lớn nhất với 318 ca trên 1 triệu dân. Trong khi đó, Nhật Bản là nước có lượng nước ngọt tiêu thụ trên đầu người thấp nhất và tỷ lệ tử vong do uống nước ngọt cũng thấp nhất, chỉ khoảng 10 ca trên 1 triệu dân. Theo bác sĩ Johnson, uống nước ngọt có rất nhiều nguy cơ bị bệnh tật.
The main risk factors that sugar is associated with is overweight or obesity, but we also know
nguy cơ chính của việc uống nước ngọt là bị thừa cân. Nhưng chúng ta cũng biết là việc uống nước ngọt quá nhiều cũng làm tăng huyết áp và tăng các nguy cơ bệnh tim mạch.
Khi uống nước ngọt, người ta tự nhiên cũng nạp thêm năng lượng vào người. Tuy nhiên, sau khi uống nước ngọt, thường con người vẫn có thể ăn thêm thức ăn, tức là tăng thêm năng lượng cho cơ thể, nhiều khi là quá mức. Bác sĩ Johnson nói tiếp.
One of the problems with sugar-sweetened beverages is that we don't seem to compensate as well for the calories.
Một trong các vấn đề với nước ngọt là dường như chúng ta hấp thụ năng lượng mà chúng ta nhập vào từ đồ uống có đường, khác với năng lượng từ đồ ăn. Hay nói theo cách khác là khi chúng ta uống nước ngọt thì nó cũng không giảm lượng thức ăn ăn vào sau đó.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, một phụ nữ trung bình một ngày cần hấp thụ khoảng từ 1.600 đến 2.400 calorie đơn vị đo năng lượng, còn ở nam giới là từ 2.000 đến 3.000 đơn vị đo năng lượng một ngày. Việc hấp thụ quá nhiều năng lượng trong khi không có các hoạt động thể chất sẽ dẫn đến thừa cân vì năng lượng không được tiêu thụ, sẽ biến thành mỡ trong cơ thể. Việc uống nước ngọt có hàm lượng đường cao có thể làm tăng năng lượng hấp thụ vào cơ thể không cần thiết. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo người lớn không nên hấp thụ hơn 450 gram năng lượng từ nước ngọt mỗi tuần. Trong các loại đồ uống có đường, đồ uống tăng lực là một trong nhiều loại đồ uống khá phổ biến hiện nay. Các loại đồ uống này được quảng cáo nhiều trên TV, đài, báo với những lời mời chào hấp dẫn như tăng lực cho cơ thể, giúp tinh thần sảng khoái, tỉnh táo để làm việc hoặc chơi thể thao. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy các loại đồ uống tăng lực này không phải dành cho tất cả mọi người, nhất là những người bị bệnh tim mạch hoặc có nguy cơ bị các bệnh này. Một nghiên cứu mới được công bố gần đây của các nhà khoa học Mỹ tại Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy việc uống từ 1 đến 3 lon nước tăng lực một lúc có thể làm tăng nhịp tim của cơ thể, là yếu tố nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong do loạn nhịp tim. Bác sĩ Gordon Tomaselli, nguyên chủ tịch Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết về nghiên cứu này như sau.
Well, this was a study of studies, if you will. It was a literature review.
Đây là nghiên cứu nhìn vào ảnh hưởng của các loại nước uống tăng lực đối với các bệnh tim mạch. Có rất nhiều loại nước uống tăng lực ngày nay có những ảnh hưởng đã được dự đoán trước đối với nhịp tim và huyết áp. Nó làm tăng nhịp tim và tăng huyết áp. Trong phần nghiên cứu ban đầu cho thấy, các dấu hiệu huyết áp có bị tăng lên nếu người ta uống nước tăng lực.
Trong phần đầu nghiên cứu chọn lọc, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu 93 người vừa uống khoảng 1 đến 3 lon nước tăng lực. Kết quả cho thấy những người này có những yếu tố liên quan đến loạn nhịp tim mà trong y khoa gọi là QT kéo dài. Người bị QT kéo dài bị mắc chứng rối loạn nhịp tim tiềm năng có thể gây ra nhịp tim nhanh, tim đập hỗn loạn. Nhịp tim đập nhanh có thể gây ra ngất đột ngột. Trong một số trường hợp, tim có thể thất thường, gây đột tử. Những người bị QT kéo dài có thể do đột biến gen mà cũng có thể do sử dụng một số loại thuốc có phản ứng phụ. Bác sĩ Tomaselli khuyên những người có những vấn đề về tim mạch hoặc có nguy cơ bị bệnh tim mạch nên cẩn trọng khi uống các loại nước uống tăng lực.
In general, I think these drinks should be avoided in people who have heart.
Theo tôi, thì những người có vấn đề về tim mạch nên tránh loại nước uống này, nhất là những người có vấn đề về nhịp tim bất thường. Nếu gia đình của bạn có lịch sử về nhịp tim bất thường gây tử vong sớm, thì thì nên được kiểm tra kỹ trước khi uống loại nước uống này với số lượng nhiều. Với nhóm người này, việc tránh loại nước uống này sẽ là biện pháp cẩn trọng. Tôi hiểu, loại nước này bây giờ đã trở thành một phần trong văn hóa cuộc sống và mọi người sử dụng nhiều. Tuy nhiên, bạn nên cẩn trọng nếu biết mình có tiền sử về bệnh tim, nhịp tim bất thường, hoặc có người trong gia đình có liên hệ về huyết thống có bệnh về nhịp tim và đột tử. Bạn cần đi kiểm tra kỹ trước khi uống loại nước uống này. Và nếu bạn đang uống một loại thuốc kê đơn nào đó, thì cũng nên đi kiểm tra, vì có thể sẽ có phản ứng liên quan đến QT kéo dài, thay đổi nhịp tim và tăng huyết áp.
Tất nhiên, không phải ai có vấn đề tim mạch khi uống nước tăng lực cũng sẽ có cảm giác bất thường ngay lập tức. Bác sĩ Tomasili lưu ý mọi người.
Tôi nghĩ những người uống các loại nước uống này thường không có dấu hiệu bệnh gì, mà chỉ cảm thấy là có năng lượng hoạt động, tỉnh táo hơn. Nhưng chắc chắn là khi bạn cảm thấy nhịp tim mạnh lên thì nên chú ý. Nếu sau khi uống nước này bạn cảm thấy sốt ruột, bồn chồn, thì đây là những dấu hiệu cho thấy có thể bạn đã uống quá nhiều, hoặc loại nước uống này là quá nhiều với bạn.
Các loại đồ uống có đường, nước tăng lực giờ đây đã trở nên rất phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Việc hoàn toàn không sử dụng các loại đồ uống này là rất khó. Tuy nhiên, với những kết quả của các nghiên cứu gần đây về ảnh hưởng của các loại đồ uống chế biến lên sức khỏe con người, các nhà nghiên cứu cũng mong muốn gửi ra một thông điệp đến mọi người là nên cẩn trọng trong các lựa chọn về ăn uống hàng ngày của mình. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và câu hỏi về các vấn đề y tế sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 2 tháng 5 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát và có thể đọc nhiều bài trên diễn đàn trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website rfa.tiengviet.net. Quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Và trên các làn sóng ngắn 22, 25 và 31 mét từ 9 đến 10 giờ. Toàn ban cùng Gia Minh cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại vào chương trình tối nay. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chim Trắng Mồ Côi do nhạc sĩ Minh Vi sáng tác, Cẩm Ly trình bày.
Thương con cá lưu trên dòng,
Nghe chim trắng mồ côi, đâu còn ai đón ai nhớ mà mong.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Cafe, Channel 2.